các loại thuốc giảm đau có chứa ma túy được kê đơn ở Mỹ giờ đây có kèm theo các nhãn khuyến cáo về những rủi ro của việc dùng sai, lạm dụng thuốc, nghiện thuốc, dùng quá liều và nguy cơ tử vong. Đầu năm nay, Trung tâm Phòng chống dịch bệnh Hoa Kỳ miêu tả nạn nghiện thuốc giảm đau thuộc nhóm opioid là một đại dịch. Cơ quan này yêu cầu các bác sĩ và bệnh nhân hãy cân nhắc việc sử dụng loại thuốc này và tìm những phương thức khác để giảm đau. Trong nỗ lực nhằm nâng cao nhận thức của những người kê thuốc và của bệnh nhân về những nguy cơ tiềm ẩn liên quan tới việc sử dụng thuốc giảm đau thuộc nhóm opioid có chứa tiền chất heroin và morphine, Cơ quan Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ FDA đầu năm nay thông báo những thay đổi trong quy định dán nhãn an toàn cho nhóm thuốc chống đau opioid có hiệu lực tức thời. Trong khuôn khổ những biện pháp đó, FDA yêu cầu thi hành một khuyến cáo mới về những rủi ro nghiêm trọng của việc dùng sai, lạm dụng, nghiện, dùng quá liều và tử vong. Trung tâm Phòng chống dịch bệnh Hoa Kỳ CDC nói việc dùng thuốc có chất á phiện kê theo toa ở Mỹ đã dẫn đến hiện tượng tăng vọt nạn nghiện thuốc giảm đau và số lượng tử vong do uống quá liều. CDC khuyến khích các bác sĩ và bệnh nhân hãy tìm những phương thức thay thế khác để giảm đau. Tại Viện Nghiên cứu Sức khỏe Tập thể ở Seattle, các nhà khoa học tìm hiểu sức mạnh của ý chí trong nỗ lực giảm đau. Daniel Churkin là một trong những nhà nghiên cứu hàng đầu ở đây.
Một trong những sự hiểu biết mới quan trọng nhất của chứng đau kinh niên và đau phần lưng dưới kinh niên là vai trò rất quan trọng của ý chí.
300 người bị đau lưng kinh niên đã tình nguyện tham gia cuộc nghiên cứu này. Nhà khoa học Churkin nói 1/3 trong số những người này tham gia liệu pháp hành vi nhận thức.
Cognitive behavioral therapy focuses on helping people learn how to change how they think their pain.
Liệu pháp hành vi nhận thức tập trung vào việc giúp các đối tượng học cách làm thế nào để thay đổi cách suy nghĩ của họ về sự đau đớn và hướng dẫn để phát triển các hành động cụ thể mà họ có thể làm để kiềm chế cơn đau tốt hơn.
1/3 khác trong số họ thì thực hành các phương pháp chánh niệm như thiền và yoga.
Mindfulness tries to help people change their awareness, increase their awareness with their
chánh niệm giúp cho con người thay đổi nhận thức bằng cách nhận biết rõ sự đau đớn mình đang chịu đựng và từ đó dễ chấp nhận nó hơn, và thay vào đó tập trung năng lượng của mình vào nỗ lực tìm ra những phương cách để khống chế sự đau đớn một cách hiệu quả hơn.
Số bệnh nhân còn lại làm theo phương pháp chăm sóc thông thường dưới sự hướng dẫn của các bác sĩ gia đình. Kết luận của các nhóm nghiên cứu này cho thấy các nhóm thực hành chánh niệm đạt kết quả tốt nhất, kể cả giảm đau nhiều nhất trong thời gian lâu dài hơn.
Benefits and decreased pain and improved function lasted for a full year, which is
những lợi ích do giảm đau và cải thiện chức năng kéo dài trong cả năm, điều không xảy ra thường xuyên trong hầu hết các cách điều trị bệnh đau kinh niên.
Nhà nghiên cứu Churkin nói ông hy vọng rằng cả liệu pháp chánh niệm và liệu pháp hành vi nhận thức có thể giúp người bệnh chịu đựng tốt hơn các dạng đau kinh niên khác. Kết quả cuộc nghiên cứu này được đăng trên tạp chí của Hiệp hội Y học Hoa Kỳ. Các bạn đang theo dõi bản tin khoa học của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Một nhóm nhà nghiên cứu quốc tế ca ngợi thành công của quy trình cấy ghép tế bào giúp cho một người bị liệt đi lại được là một bước đột phá. Họ nói quy trình mang tính bước ngoặt này mở ra cánh cửa cho những người khác có hệ thần kinh bị tổn thương, không thể đi lại được do chấn thương tủy sống hoặc đột quỵ. Tuy nhiên, quy trình này còn gây nhiều tranh cãi. Một người đàn ông từ Bulgaria bị liệt từ ngực xuống đã có lại được cảm giác trên đôi chân của ông và có thể đi lại được với sự trợ giúp của đôi nạng và nẹp chân sau khi được cấy ghép tế bào vào tủy sống bị tổn thương. Người đàn ông này còn được cho rằng đã có thể lái ô tô. Các nhà nghiên cứu nói ông này trước đây là lính cứu hỏa, đã hồi phục cảm giác khi tiểu tiện và đại tiện và phần nào một số chức năng tình dục. Bệnh nhân bị liệt sau khi bị đâm từ sau lưng vào năm 2010. Những tế bào bao quanh khứu giác đặc trưng lấy từ mũi của ông được cấy ghép sau khi được nuôi trong phòng thí nghiệm. Những tế bào này là một phần của khứu giác. Các tế bào được cấy vào phần trên và bên dưới tủy sống bị cắt đứt bằng 100 mũi tiêm nhỏ mà các nhà nghiên cứu dùng mô tế bào thần kinh nối lại để lắp lại khoảng cách dài 8mm. Nhà nghiên cứu dẫn đầu chương trình này, ông Geoffrey Reisman của Viện Thần Kinh Học của Trường Đại học London, nói quy trình này mở đường cho việc cấy ghép thần kinh để điều trị bệnh nhân. Những người không thể đi lại được do bị đột quỵ hay các tổn thương khác về thần kinh, khoảng 3 triệu người trên toàn thế giới đang phải ngồi xe lăn. Simone Di Giovanni là người đứng đầu khoa khoa học thần kinh phục hồi. Ông không tham gia vào nghiên cứu này, nhưng ông Di Giovanni nói chiến lược cấy ghép tế bào có nhiều hứa hẹn về mặt lý thuyết.
But what is still unclear is how effective this strategy can really
be. Hiện vẫn chưa rõ liệu chiến lược này sẽ hiệu quả như thế nào cho việc phục hồi chức năng, ngay cả nơi các vật thí nghiệm trong các nghiên cứu tiền lâm sàng. Thế cho nên hãy còn một số cách thức trong việc diễn giải mức thành công của một trường hợp duy nhất này.
Ông Di Giovanni nói các thử nghiệm trên động vật đã được tiến hành trong 30 năm qua với kết quả khác nhau. Các chuyên gia nói các tế bào thần kinh trong cuộc sống không thể tái tạo. Tuy nhiên, hành khứu giác là một nơi có nhiều tế bào thần kinh có thể được tái tạo trong đĩa nuôi cấy ở phòng thí nghiệm. Tuy vậy, ông Di Giovanni vẫn tỏ ra thận trọng về những kết quả mà các nhà nghiên cứu của Anh và Ba Lan báo cáo và được đăng tải trên tạp chí y học cấy ghép tế bào.
I think it is a potentially interesting report. However, it is only
Tôi cho rằng đây là một báo cáo y học có tiềm năng gây chú ý. Tuy nhiên, đây chỉ là báo cáo về một trường hợp duy nhất và rất khó có thể rút ra một kết luận gì từ một trường hợp này.
Các nhà nghiên cứu không muốn đưa ra quá nhiều kỳ vọng cho hàng triệu người bị bại liệt trên khắp thế giới. Trong khi họ nói các kết quả còn rất hạn chế, thì các nhà nghiên cứu đang tiến hành các thử nghiệm lâm sàng với sự tham gia của 10 bệnh nhân trong một quy trình mà họ tin có khả năng tiềm tàng có thể đảo ngược hậu quả của chứng bệnh liệt.